Tai luad calendam tantare van, Jesu gantae lam cam jan. Vadom in lam tia cum iauta vui ha, Nae tu tai lam ai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Lòng Tha Thiết Muốn Làm Sứ Mạng của Chúa Giêsu. Thưa quý vị thính giả, Chúa Giêsu đến thế gian làm người vì Ngài có một sứ mạng đặc biệt mà Ngài luôn tha thiết muốn thi hành. Ngài có rất nhiều việc phải làm, nhiều điều phải dạy dỗ, truyền đạt và bày tỏ cho môn đồ và cho mọi người. Nhưng thời gian của Ngài quá ngắn ngủi. Chúa Giêsu từng phán trong sách Giăng đoạn 9 câu 4: Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu có lòng ao ước tha thiết làm sứ mạng khi Ngài gặp người đàn bà Samari bên giếng nước. Trước sự hiện diện của một linh hồn cần giúp đỡ, bỗng nhiên Chúa Giêsu quên hết cả sự đói khát. Ngài hoàn toàn tập trung vào sứ mạng cần phải truyền bá. Trong lúc đó, lòng đầy cảm kích vì được gặp gỡ một đấng thánh, người đàn bà Samari đã bỏ cái vò đựng nước của mình bên bờ giếng, vội vã chạy vào thành nói cho dân chúng biết về người đã đặc biệt mà bà đã gặp. Khi các môn đồ trở về, họ thấy Đức Chúa Giêsu đang ngồi yên lặng suy tư. Ngài đang cầu nguyện cho sự thành công của mình với linh hồn mới này. Khi các môn đồ nài nỉ Đức Chúa Giêsu ăn, Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Trong sách Giăng đoạn 4 câu 33. Các môn đồ nói với nhau rằng: Có phải ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Trong câu 34. Đức Chúa Giêsu phán: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Cảm xúc của Chúa Giêsu về những câu chót này có nhiều ý nghĩa. Những cảm xúc này đến sau khi những người Greek muốn ra mắt Ngài. Trong sách Giăng đoạn 12 câu 20, lời cầu xin của những người Greek đã mở đường cho Đức Chúa Giêsu đem sứ điệp của nước trời vượt khỏi biên giới Palestine đến tận cùng trái đất. Thật là tốt cho chúng ta khi dành một giờ mỗi ngày để suy gẫm sâu xa về cuộc đời của Đấng Christ. Chúng ta cần suy gẫm từng điểm một và để trí óc mình hình dung mỗi cảnh, đặc biệt cảnh cuối cùng khi chúng ta suy gẫm về sự hy sinh vĩ đại của Ngài cho chúng ta. đức tin của chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Tình yêu của chúng ta đối với Ngài và đối với những người đồng loại sẽ tăng trưởng và chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu thấy mỗi linh hồn cần nhận được lời kêu gọi của Ngài về nước Đức Chúa Trời. Ngài thu phục được lòng người nhờ sự gần gũi với họ như một người quan tâm làm điều tốt cho họ. Ngài tìm kiếm họ trên đường phố, trong tư gia, trên thuyền bè, trong nhà hội, bên bờ hồ, trong tiệc cưới. Ngài gặp họ tại sở làm và bày tỏ sự quan tâm đến họ. Ngài giảng dạy trong nhà riêng, đem gia đình đến dưới ảnh hưởng của sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Sự thông cảm sâu xa của Ngài đã thu phục được nhân tâm. Chỉ có tấm lòng như Đấng Christ mới đem lại sự thành công trong việc đến với người ta. Đấng cứu thế giao tiếp với tha nhân vì muốn làm điều tốt cho họ. Ngài bày tỏ sự thông cảm, thỏa đáp nhu cầu và thu phục lòng họ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta học bài học nhân ái từ Thiên Chúa của chúng ta, và chúng ta cũng có sứ mạng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà đến với mọi người để chia sẻ ân phước tin lành mà Chúa muốn chúng ta truyền bá cho họ. Đó là chúng ta bước theo sự kêu gọi của Chúa Giêsu Christ vậy. Nguyện xin ân điển của Chúa Thánh ở cùng chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái được tái ngộ cùng quý vị và chúng ta cùng nhau nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu đề tài Đắc Thắng Sự Chết. Thưa quý vị, làm người sống ở trong trần thế, giàu ở bất cứ không gian hay là thời gian nào, đều phải đối diện với hai sự thật ở trong đời, đó là sự sống và cái chết. Sự sống là một món quà quý giá vô ngần mà Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng đã trao ban cho con người. Còn cái chết là do hậu quả của sự lựa chọn bởi tổ phụ và tổ mẫu của loài người không vâng phục mạng lệnh răn dạy của Thiên Chúa. Như Phúc Âm đã ghi nhận rằng, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Phúc Âm Tân Ước Roma đoạn 5 câu thứ 12. Chết là một sự thật không một ai có thể chối cãi được. Phúc Âm Thánh Kinh đề cập đến sự chết một cách quả quyết, không do dự và cũng không thay vị bất cứ một ai trải qua mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai. Phúc Âm Tân Ước Hebrew đoạn 9 câu 27, theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Mặc dù nền văn minh của y học Tây Phương và Đông Phương bào chế những y dược để trị bệnh thần tài, nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ, chứ đâu có thể giúp ai sống đời. Dầu cho các danh nhân trong Phúc Âm sống thọ hàng trăm tuổi, rồi cũng phải lìa đời như Methuselah, sống thọ đến 969 tuổi rồi cũng phải chết. Sự sống và sự chết cách nhau không bao xa. Nó chỉ cách nhau như tế bào này với tế bào khác. như một nhịp đập của trái tim, như một hơi thở, như sự bất động của động mạch, như một sự quyết định bất lợi của người lái xe. Chết là một sự thật hiển nhiên và không một ai có thể chối cãi được, và cũng không một ai có thể trốn thoát được sự chết. Người Anh quan niệm rằng không có gì chắc chắn bằng cái chết và thuế má. Nhưng ngày nay có nhiều người cũng trốn thuế má, nhưng mà đối với sự chết thì họ không có thể nào trốn tránh được cả. Thánh đồ Phaolô đã khẳng định trong phúc âm sách Roma đoạn 6 câu 23, tiền công của tội lỗi là sự chết. Có ai trong chúng ta là công bình chăng? Có ai chúng ta là người vô tội chăng? Mà nếu đã nhận rằng mình là người không hoàn toàn, tức là có tội, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Chuyện kể rằng có người kia đang đi bộ, vừa quay lưng lại, ông ta thấy con sư tử lù lù đi tới. Nhận biết rằng mạng sống bị ham dọa, cho nên ông ta bằng chạy thật nhanh rồi trèo lên trên cây cao. Con sư tử cào cấu gốc cây một hồi lâu rồi chán nản bỏ đi. Người đi đường hú hồn vì vừa được thoát hiểm, liền tụt xuống đất, tiếp tục đi lên trên đồi. Chẳng may lại gặp con gấu to lớn như con bò mập đang chờ đợi ông ta. Thấy mạng sống mình nguy hiểm quá, một lần nữa ông ta bằng chạy rất nhanh về nhà đóng cửa lại. Ông được thoát khỏi nạn, nhưng thay vì ông ta nằm xuống để nghỉ ngơi vì mệt nhọc, nhưng bất hạnh cho ông vì cánh tay của ông đã bị con rắn độc nằm chờ trên vách gần đó đã cắn ông, và ông ta đã chết liền tại chỗ. Thưa quý vị, phúc âm quả quyết rằng con người không thể nào thoát khỏi sự chết khi tử thần đã gõ cửa. Vì theo như đã định cho loài người, cho mọi người phải chết một lần. Điều này không phân biệt cho bất cứ một ai cả, và cái chết sang bằng mọi sự chênh lệch của xã hội, mọi giai cấp trong loài người, và vô hiệu hóa mọi đối tượng của ân thù và tranh chấp. Phúc âm cử ước sách truyền đạo đoạn 9 câu 5 câu 6 câu ghi chép như thế này: kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết thì chẳng biết gì hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm của họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ đều thải tiêu mất từ lâu rồi. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời này cả. Văn nhân Phan Linh đã phát biểu rằng người khiếm nhược thì sợ chết, người khốn khổ thì cầu chết, kẻ dũng cảm thì thách thức cái chết, người hiền từ thì đợi chờ cái chết. Nhưng thưa quý vị, rốt cuộc dầu sợ chết hay không sợ chết cũng phải chết, dầu cầu cái chết hay là không, tới số cũng chết. Dầu cho thách thức cái chết hay chờ đợi sự chết, thải đều trải qua sự chết một lần. Chớ có ai đâu thoát khỏi được, vì như đã định cho loài người phải chết một lần. Và thưa quý vị, trong sự chết có sự phán định loài người phải chết một lần rồi sẽ bị phán xét. Những điều gì mà chúng ta quyết định trong tư tưởng và trong hành động khi còn sống động, lập trường cũng như nếp sống trong khi còn sinh động của mỗi người sẽ minh định cho chính số phận của mình. Và một khi đã tắt thở, tim ngừng đập, số phận của người ấy, thưa quý vị, đã được an bài rồi. Sự van xin cầu khẩn cho người ấy không còn có hiệu lực gì nữa. sự vang sinh cào khắn chỉ cho người sống mà thôi. Nhưng đối với cái chết thì chẳng biết gì hết. Vì sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ thải đều tiêu mất từ lâu rồi. Họ chẳng còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời này cả. Phúc âm của Kinh Thánh dạy rằng có ba sự chết, và cả ba đều do hậu quả của sự phản loạn vi phạm của loài người đối với đấng tạo hóa toàn năng. Và mỗi sự chết là một sự phân rẽ. Chết thể chất, sau khi Adam và Eva là tổ phụ tổ tâm của loài người phạm tội, cả hai đã không chết liền trong ngày đó, nhưng cả hai đã bị phân rẽ và ngăn cách khỏi vườn phước hữu nơi có cây của sự sống. Phúc âm Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23 câu 24 chép rằng: Jehovah Đức Chúa Trời bằng đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cài cái đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thằng cherubim với gươm lưỡi chóa lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Đó là sự phân rẽ về thể chất. Bây giờ thứ hai là chết về tâm linh. Thánh đồ Phaolô đã được Chúa khải thị và tuyên xưng trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 12 rằng: Còn anh chị em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh chị em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, văn phục vua cầm quyền chống không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bản nghịch. Thưa quý vị, trong một giây phút phạm tội, tội nhân lập tức bị xa cách Thiên Chúa. Một khi người nào xây lưng ngoảnh mặt khỏi Thiên Chúa, sống theo ý riêng và đường riêng của mình, thì người đó đã bị chết về đời sống tâm linh rồi. Người đó là người đáng thương hơn là đáng ghét, vì họ đang sống dở chết dở. Sống thể xác nhưng tâm linh họ đã chết. Thứ ba, sự chết đời đời. Phúc âm Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 8 có chép rằng: Còn những kẻ hàng nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Sự chết thứ hai là sự phân rẽ đời đời xa cách Thiên Chúa, và đây cũng là sự hình phạt kinh khủng nhất mà con người không tin kính Chúa phải gánh chịu. Như vậy, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải tự hỏi như thế nào: tôi đã sinh ra và lớn lên trong tội lỗi, tôi sẽ đi về đâu? Nơi nào tôi sẽ phải đi đến? Và số phận cuối cùng của đời tôi sẽ ra sao? Chúng ta nên nhớ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng thưa quý vị, trong đạo Chúa có sự đắc thắng đối với sự chết chăng? Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong Phúc âm Roma đoạn 6 câu 23 rằng: Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Vâng, thưa quý vị, trong Thiên Chúa toàn năng ban cho chúng ta sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Quý vị có biết lấy gì để trị bệnh đậu mùa chăng? Phải dùng vi khuẩn bệnh đậu mùa của trâu bò mà chữa trị cho bệnh đậu mùa của loài người. Và lấy gì để trị liệu rắn độc cắn? phải lấy nọc độc của rắn mà trị bệnh cho con người bị rắn độc cắn. Cũng một thế, sự phục sinh của Chúa Giêsu từ trong cái chết đã diệt trừ nọc độc của sự chết, vì Ngài đã đắc thắng sự chết. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho ai tin, tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Hầu cho ai hễ tin đến Ngài thì đều được sự sống đời đời. Có một người tín đồ Cơ Đốc nói chuyện với một đạo hữu tôn giáo của loài người rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã khải thị chính Ngài qua quyển sách gọi là Thánh Kinh. Đạo hữu của tôn giáo loài người trả lời rằng: chúng tôi tin rằng Thượng Đế bày tỏ Ngài qua quyển sách gọi là Kinh Quran. Người tín nhân Cơ Đốc nói rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài trong Đức Chúa Giêsu. Thì người đạo hữu của tôn giáo loài người cũng bảo rằng: chúng tôi cũng tin như vậy, Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua một người tên là Mahomet. Tín nhân Cơ Đốc bảo rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng sanh. Người đạo hữu của tôn giáo loài người bảo rằng: chúng tôi cũng tin rằng Mahomet đã chết vì cớ lợi ích cho những kẻ theo người. Người tín nhân Cơ Đốc bảo: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Người đạo hữu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mặt lên nói: chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra cho vị giáo chủ của chúng tôi sau khi người chết. Nhưng thưa quý vị, các tín nhân Cơ Đốc biết cách rõ ràng: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Cái nạp của sự chết là tội lỗi, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã từ kẻ chết sống lại. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, 55 đến 57. Và Đức Chúa Giêsu phán trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 17: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thân người đứng giữa đất trời, giàu sang hoa cỏ cuộc đời chim bao, mất còn chẳng được bao lâu, chàm mây biến dạng biển dâu thai hình, cõi trần mãn kiếp phù sinh, thân hình dẫu nát hồn linh còn dài, bước đường lai thế rẽ ai, âm ti chốn khổ thiên đài cảnh vui, linh hồn trọng lắm ai ơi, ai ơi nghĩ thử qua đời đi đâu. Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã tuyên hứa rằng: chính ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta dù có chết, chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Và Phao-lô là một thánh đồ của Chúa đã quyết chắc rằng: vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã thật sự ở trong Chúa Giêsu cứu thế chưa? Nếu chưa, quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và sống động tồn tại trong tình yêu thương, trong năng quyền cứu rỗi của Ngài, để quý vị cũng được Chúa phục sinh trong ngày mà Ngài sẽ trở lại thế gian này. Amen.
lại Giê-xu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.